叫耶稣办公甲门地上，有时见大财家在乱地闹，其中为干外公财财家以为天下可安稳，佢个家将买只对外乱包头，在那里热闹人来供奉有大财家在安乐，为他安稳过板种地推不。Nhưng ngày ông lọt ra khỏi thành Sodoma thì trời liền mưa, thì trời liền mưa lửa và diêm sinh tiêu diệt mọi người, cũng sẽ xảy ra như thế trong ngày con người xuất hiện. Trong ngày đó, ai ở mái nhà có đồ vật trong nhà thì chờ xuống lấy đi, và ai ở ngoài đồng cũng đừng trở về. Các con hãy nhớ trường hợp vợ ông lọt.Ai lo cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai nên mất mạng sống mình thì giữ được nó. Thầy bảo các con, trong đêm ấy sẽ có hai người trên một giường, thì một người sẽ bị đem đi và một người kia sẽ được ở lại, sẽ được để lại. Hai người phụ nữ thay cùng một cối, thì một người sẽ bị đem đi, còn người kia sẽ được để lại.Hai người ở ngoài đồng thì một người bị đem đi và người kia được để lại. Các môn đệ thưa cùng Chúa rằng, lạy thầy, chuyện đó ở đâu vậy? Người phán bảo các ông, các ở đâu thì diều hâu tự ở đó. Đó là lời Chúa.
Lạy thầy Chúa đi đâu? Lạy thầy Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho ngày thứ 6 của tuần thứ 32 thường niên. Nhưng mà trong năm 2019 thì nó cũng trùng với lễ Thánh Ambotoka. Vậy thế nên trước khi em chia sẻ về Thánh Ambotoka thì em chia sẻ một chút rất là vắn tắt về cái bài phúc âm. Vẫn biết là em đã chia sẻ bài phúc âm này năm ngoái rồi, nhưng mà năm nay em xin...Trong tắt là một tí trước khi sang Thánh Ambotoka. Thì thưa quý anh quý chị, bài phúc âm Chúa nói về ngày của con người là ngày tận thế đấy, cũng sẽ xảy đến. Chúa nói đến vấn đề phần của con người sẽ như thế nào trong cái ngày đó. Trước hết về cái thái độ của con người đối với ngày đó. Thứ hai là để thoát khỏi cái ngày đó. Và thứ ba là hậu quả của ngày đó.Nó như thế nào? Trước hết về thái độ của con người đối với ngày của Chúa đó, có nghĩa là ngày Chúa tới lần thứ hai đấy, thì giống hệt như thời ông Noe và thời của ông Lot. Thời ông Noe là thời lụt, thời của ông Lot là thời lửa, một thời nước, một thời lửa. Còn thứ hai nữa là làm sao để tránh khỏi lửa và nước như vậy?Thì muốn tránh khỏi nước á, thì ai ở trên mái nhà thì đừng có xuống, bởi vì nước nó ngập hết rồi, mà xuống thì chỉ có chết chìm thôi. Đấy, và để tránh lửa thì ai ngoài đồng đừng có trở về, giống như là vợ của ông Lot đó. Vợ của ông Lot đó thì đang chạy ra khỏi thành Sodoma cho nó thoát cái lửa rồi thì lại tự động lại quay lại, thế là chết. Đó nên Chúa nói là ai cứu mạng sống mìnhthì sẽ mất, còn ai mất thì lại được sống, thì đừng có giống như là vợ của ông Lot. Thế Chúa nói rõ trong bài phúc âm này. Và thứ ba là cái hậu quả của những cái con người sống trong cái ngày của Chúa như thế nào. Thì ở đây Chúa nói có một nửa được mang đi, một nửa bị để lại. Thì như vậy chúng ta thấy được là 50-50 phải không ạ? Thì cũng giống như làcái dụ ngôn về 10 trinh nữ đó thì cũng 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan. Thì đó là cái tóm tắt cái bài phúc âm đại khái là như vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta sang đến Thánh Ambotoka. Chúng ta biết được là Thánh Ambotoka là một vị thánh rất là đặc biệt. Thánh Ambotoka được gọi là cả, gọi là great đó, vì tài khôn ngoan và thông minh đặc biệt của ngàiNgày sinh vào khoảng năm 1193 tại một làng nhỏ ở bên bờ sông Danube, miền Suaba, nước Đức. Ngài theo học tại Đại học Padua, rồi Rồi sau đó ngài xin gia nhập dòng Đa Minh, mặc dầu gia đình ngăn cản. Rồi khi mà ngài vô được dòng Đa Minh rồi đó, thì ngài giữ luật dòng hết sức là trung thành và nhiệm nhặt. Và ngài đặc biệt là có lòng sùng kính đức mẹ. Năm 1228 ấy, thì ngài được gửi sang College để học xong chương trình. Sau đó ngài được mời về làm giáo sư đại học ở Paris. Mà hồi xưa chúng ta biết là đại học Paris là học nổi tiếng nhất thế giới. Nổi tiếng nhất thế giới. Ngài học ở Padua, rồi ngài học ở College, nhưng mà ngài làm giáo sư đại học ở Paris, oai vậy. Ngài là người thầy có công tìm hiểu và hướng dẫn Thánh Thomas Aquino, có nghĩa là vị thánh nổi tiến sĩ thiên thần đó, của giáo hội đó. Mà ngài là thầy của Thánh Thomas Aquino luôn. Và người ta nói là ngài là một nhà bác học, bởi vì ngài rất là thông suốt nhiều vấn đề chứ không phải chỉ có triết học, thần học thôi. Mà ngài giống là nhà bác học vậy. Sau này ngài trở nên một vị tiến sĩ thời gian của giáo hội. Ít lâu sau ngài rời Paris để đi nhận nhiệm sở khác tại Đức và tại Roma theo cái đức vâng lời của nhà dòng. Vào năm 1260 thì ngài được gọi làm giám mục Ratisbon và chết tại đó năm 1280. Đấy, thấy không? Về kiến thức ngài là một nhà bác học. Nhưng mà còn về đạo đức và về thuộc về giáo hội đó thì ngài chẳng những là một linh mục rất là tốt lành trong nhà dòng, thánh thiện, mà còn trở thành giám mục của một giáo phận ở trong giáo hội nữa. Thánh nên để lại rất là nhiều tác phẩm quý giá về mọi vấn đề. Về mọi vấn đề, vì thế gọi ngài là bác học, nhất là triết học và thần học. Vì đó là cái tóm tắt về lịch sử của ngài. Nhưng mà còn theo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đó, trong cái loạt bài về giáo lý về giáo hội hiệp thông tông truyền đó, bài 109, mà cái loạt bài này là 138 bài, nhưng mà cho tới Thánh Amito cả là bài thứ 109, thì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nói về Thánh Amito cả như thế này: một trong những bậc đại sư của nền thần học thời Trung Cổ là Thánh Amito cả, danh xưng cả, tiếng Latin là Magnus, mà ngài đã trải qua trong lịch sử cho thấy tính chất bao rộng và sâu xa nơi giáo thuyết của ngài, một giáo thuyết ngoài hòa hợp với đời sống thánh đức. Tuy nhiên, thành phần đồng thời của ngài không ngại quy cho ngài những tước hiệu tuyệt diệu, thậm chí vào lúc bấy giờ. Một trong những người môn đệ của ngài, Ulrich ở Strasbourg, Pháp Quốc, đã gọi ngài là sự lạ và là phép lạ của thời đại chúng ta. Chúng ta thấy không? Người ta được gọi Thánh Amito cả là một sự lạ và là phép lạ của thời đại chúng ta. Biết là ngài, biết là bác học cơ mà, chứ đâu có chuyện thường đâu. Một hiện tượng đấy. Rồi Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói tiếp: ngài được sinh ra ở Đức vào đầu thế kỷ 13. Khi còn trẻ, ngài đã đến Ý, đến Padua. Padua là bên Bồ Đào Nha đấy. Địa điểm của một trong những đại học đường nổi tiếng nhất thời Trung Cổ. Ngài đã dấn thân học khỏi khoa được gọi là Liberal Arts, có nghĩa là khoa văn phạm, thuật hùng biện, thuật biện chứng pháp, đại số, hình học, thiên văn học và nhạc, tức là về văn hóa nói chung, chứng tỏ ngài hào hứng đặc biệt về các khoa học tự nhiên, là những khoa học chẳng bao lâu trở thành lĩnh vực ưu tú cho việc chuyên môn hóa của ngài. Trong thời gian ngài ở Padua, ngài đã tham dự nhà thờ của các tu sĩ dòng Đa Minh. Thành phần ngài sau đó gia nhập bằng việc tuyên các lời khấn dòng. Các nguồn liệu nghiên cứu về vị thánh cho rằng Thánh Amito cả đã từ từ tiến đến quyết định này. Mối liên hệ sâu đậm của ngài với Thiên Chúa, gương thánh đức của anh em tu sĩ dòng Đa Minh, nghe những bài giảng của chân phước Jordan thành Saxony, vị thừa kế của Thánh Đa Minh làm tổng quyền dòng giảng thuyết, là những yếu tố quyết liệt giúp ngài chế ngự mọi ngờ vực và thậm chí thắng vượt được việc chống đối của gia đình ngài. Thiên Chúa thường nói với chúng ta trong những năm tháng trẻ trung của chúng ta và chỉ cho chúng ta thấy được dự phóng của đời sống chúng ta. Cũng thế, đối với Thánh Amito cả, cũng như cho tất cả chúng ta, việc tư riêng cự nguyện cầu được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, việc thường xuyên lãnh nhận các bí tích và việc được linh hướng bởi thành phần khôn ngoan là phương tiện khám phá ra tiếng nói của Thiên Chúa và tuân theo tiếng của ngài. Ngài đã lãnh nhận áo dòng từ chân phước Jordan thành Saxony, Em xin mở ngoặc ở đây, chân phước Jordan Thành Satsuni này là bề trên đầu tiên của dòng Thánh Đa Minh đấy. Có nghĩa là sau Thánh Đa Minh là tới chân phước này ngay. Mà ngài phục, rất là phục cái chân phước này. Và vì thế một trong lý do chính yếu là ngài đã vào dòng Đa Minh. Xin Đức Thánh Cha Bình Đức nói tiếp. Sau khi thụ phong linh mục, các vị bề trên của ngài sai ngài đi dạy học ở các trung tâm khác nhau học hỏi về thần học, kế cận với các tu viện của các dòng, của các cha dòng Đa Minh. Các phẩm tính thông sáng của ngài đã có thể giúp ngài hoàn hảo những nghiên cứu về thần học của ngài ở đại học đường thời danh nhất bây giờ là Đại học Paris. Từ bây giờ trở đi, Thánh Alberto cả bắt đầu hoạt động đặc biệt của mình như một cây bút, một hoạt động ngài đã theo đuổi suốt cuộc đời của ngài. Những công việc có tính cách thanh thế đều được ủy thác cho ngài. Vào năm 1248, ngài có trách nhiệm mở một khóa học hỏi về thần học ở Cologne, một trong những thủ đô quan trọng nhất ở Đức, nơi ngài đã sống qua những thời điểm khác nhau và là nơi trở nên thành phố thừa nhận của ngài. Ngài đã mang theo mình từ Paris một học sinh xuất sắc là Thánh Thomas Aquinas. Nguyên công làm thầy của Thánh Thomas cũng đủ để hết lòng ca ngợi Thánh Alberto rồi. Mối liên hệ và tương kính và tương thân đã phát triển giữa hai đại thần học gia này. Những thái độ nhân bản là những gì rất hữu ích trong việc phát triển ngành kiến thức này. Vào năm 1254, Thánh Alberto cả được chọn làm giám tỉnh của các cha tỉnh dòng Teutonic, là tỉnh dòng bao gồm các cộng đồng rải rác khắp các vùng lớn ở Trung Âu và Bắc Âu. Ngài nổi bật về lòng nhiệt thành được ngài thi hành thừa tác vụ này bằng việc viếng thăm các cộng đồng và liên tục kêu gọi anh em mình trung thành với giáo huấn và gương sáng của Thánh Đa Minh. Những tặng ân của ngài không thoát khỏi sự chú ý của giáo hoàng thời ấy, đó là Đức Alexander thứ 4, vị muốn Thánh Alberto ở với mình trong một thời gian tại Anagni, là nơi các giáo hoàng thường đến ở chính Roma cũng như ở Viterbo để làm cố vấn thần học cho vị giáo hoàng này. Cũng vị giáo hoàng ấy đã bổ nhiệm Thánh Alberto làm giám mục ở Regensburg, một giáo phận rộng lớn và chứ danh, thế nhưng lại là một giáo phận đang trải qua giai đoạn khó khăn. Từ năm 1260 đến 262, Thánh Alberto cả đã thi hành thừa tác vụ này bằng cuộc dấn thân không ngừng nghỉ, thành đạt trong việc phục hồi an bình và hòa hợp cho thành phố ấy, trong việc tái tổ chức lại các giáo xứ và các tu viện. Trong năm 1263 và 1964, Thánh Alberto cả rao giảng ở Đức cũng như ở Bohemia, theo lời yêu cầu của Đức Giáo Hoàng Urbano thứ tư. Sau đó, ngài trở về Cologne và lãnh vai trò giảng viên đại học, học giả và tác giả. Là một con người cầu nguyện, khoa học và bác ái, việc ngài can thiệp uy thế của ngài vào biến cố khác nhau của giáo hội cũng như của xã hội thời bấy giờ đã được hoan nghênh. Trước hết, ngài là một con người của sự hòa giải và hòa bình ở Cologne, nơi vị tổng giám mục này đã đụng chạm trầm trọng với các cơ cấu của thành phố này. Ngài đã đóng góp tối đa trong công đồng Lyon thứ hai năm 1274, là công đồng được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 triệu tập để khuyến khích hiệp nhất giữa các giáo hội Latin và Hy Lạp sau cuộc phân rẽ bởi cuộc đại ly giáo với Đông Phương xảy ra năm 1054. Ngài cũng đã dẫn giải tư tưởng của Thánh Thomas Aquinas là những gì đang bị chống đối và thậm chí còn bị nhiều cuộc lên án bất công. Ngài đã chết trong phòng của ngài tại tu viện Thánh Giá ở Cologne vào năm 1280 và được anh em mình tôn kính rất sớm. Giáo hội đã đặt ngài lên bàn thờ bằng việc phong chân phước cho ngài vào năm 1622 và phong thánh cho ngài vào năm 931, khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tuyên bố ngài là tiến sĩ của giáo hội. Đó thật sự là việc công nhận thích đáng về con người cao cả này của Thiên Chúa và là một học giả ngoại hạng, chẳng những về các sự thật của đức tin mà còn về các ngành kiến thức lớn khác. Thật vậy, với một thoáng nhìn vào các tước hiệu của rất nhiều hoạt động của ngài, chúng ta nhận thấy rằng có một cái gì đó lạ lùng về văn hóa của ngài và những khuynh hướng bách khoa đã dẫn ngài chẳng những đến chỗ quan tâm tới triết lý và thần học như các nhân vật đương thời của ngài mà còn tới các hết mọi ngành khác được biết đến bấy giờ, từ vật lý tới hóa học, từ thiên văn tới vi thể học, từ thảo mộc tới thú vật. Vì lý do ấy, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã đặt Ngài làm quan thầy của thành phần say mê các khoa học thiên nhiên và cũng gọi Ngài là tiến sĩ về vũ trụ, chính bởi sự bao rộng nơi mối quan tâm và kiến thức của Ngài. À, và cái bài của về Thánh Amitabha còn dài, do đó em xin tạm chấm dứt ở đây. Và chúng ta hãy cùng xin nguyện xin Thánh Amitabha truyền cầu cho chúng ta cũng được một cái kiến thức không phải là như Ngài, khó mà như Ngài lắm, nhưng mà một kiến thức quan trọng nhất, cần thiết nhất, đó là kiến thức về đức tin. Để nhờ đó chúng ta có thể thật sự tin vào Chúa và nhất là cầu nguyện cho những người mà tỏ ra thông thái nhưng mà là rối đạo, chối đạo, chống đạo, pha đạo. Để nhờ đó họ có thể quay về với Chúa và phục sự Chúa như chính bản thân của Thánh Amitabha vậy. Amen.
Hồng ân yên Chúa bao la, muôn đời còn sẽ ngợi ca ơn người. Hồng ân yên Chúa bao la, muôn đời còn sẽ ngợi ca ơn người. Hồng ân yên Chúa.
Thank you.